cái người biết định giá, ta định giá đây là viên kim cương, đây là vàng 10, đây là vàng 7, đây là vàng pha tạp, đây là đồng, đây là thau, thì ta định giá nó như thế nào thì giá trị nó như thế đó. Nếu mà nó là vàng, ta phải là người đủ cái khả năng chuyên môn để ta biết đó là vàng thì ta mới định được là vàng. Còn bằng không thì xa cả vàng thau như nhau, chỉ cần mạ vàng đó thì ta. Vấn đề nó như vậy. Thì cái năng lượng của vị La Pháp nó cũng như vậy. Nếu các bạn trân trọng nó, các bạn coi nó là quý là trọng, nó dịch chuyển trong các bạn, nó thay đổi các bạn từng ngày, từng giờ, từng khắc. À, cái năng lượng đó nó đi theo ta trong suốt một ngày làm việc. À, nếu ta lên một lớp cao theo theo cô thì khoảng chừng lớp 15 trở lên. Ngày mai muốn đi ký kết một cái công việc làm ăn, muốn làm một cái gì đó, muốn lên đăng đàn thuyết giảng, muốn cái gì đó các bạn... chỉ cần các bạn tu thần, các bạn ngày mai năng lượng tôi sẽ làm điều đó là ngày mai năng lượng đứng là làm cho các bạn hết. Các bạn đạt được cái sự thành công là theo ý mình muốn hết, là cái sự trợ lực của năng lượng. Năng lượng trợ cho các bạn khi các bạn đi theo con đường chính. Cái công cuộc ngày mai các bạn đang muốn luồn lách để đạt chức quyền, năng lượng liệt. Mà các bạn, ngày mai tôi muốn thuyết trình về một đề tài, tôi muốn đạt được cái kết quả về đề tài này, và đề tài này nếu hợp cách thì là các bạn được năng lượng trợ vô điều kiện. Mà cái năng lượng này nó là một dòng năng lượng vô hình, nhưng mà cái hiện hữu của nó lại hiện hữu như là thực hiện trong đời sống con người. Khi các bạn nhận dòng năng lượng ngày mai tôi muốn đi tìm hiểu đối tác, tôi muốn làm ăn, kết hợp làm ăn với cái một người, xin dòng năng lượng, xin các đấng chủ vị, vị La Pháp hỗ trợ con, thì ngày mai ngồi đối diện không được, người này không tin được, coi chừng người này đang âm mưu lừa gạt ta đó, là tự dưng trong đầu ta phát lên không thể tin người này được, thôi cho tôi hẹn lại anh đi, cho tôi hẹn lại anh gì đó. À, thí dụ như cái chuyện nhỏ nhất, một môn sinh vị La Pháp này, một cậu nam nhỏ nhất đang muốn vay một số tiền, đang cần tiền để trả nợ cho một người, người ta đòi gấp quá, và đang vay và đang xúc tiến công việc, thì cái người kia đem tới cầm tiền tới đây, anh 40 triệu đây, tôi giao anh 40 triệu đây, anh ký vào hợp đồng này cho tôi đi, số tiền lợi ít lắm, anh yên tâm đi, lời cái này theo giá trị giá ngân hàng thôi, anh sẽ trả góp trong vòng 3 năm, 40 triệu thôi, anh dư sức trả rồi, nhờ xong, ký tên, ký xong rồi, tự dưng trong đầu, con ký xong rồi cô, trong đầu con bắn, coi chân, khoát, có chân, đừng nhận tiền, cho tôi sáng mai đi, cho tôi mượn bản hợp đồng lại. Con về con tính, trời đất ơi, tính 40 triệu ra gần 100 triệu, trong vòng 3 năm. Đó. Tức là cái dòng năng lượng đặc biệt, cái tác động của nó là như vậy. Nó sẽ, không được, cái này không tin được. Gần người khoan, cho tôi thẩm xa ta lại đã. Thì năng lượng đặc biệt nó hỗ trợ ta là như vậy. Nó vô hình, nó là dòng năng lượng vô hình. Nhưng khi nó tác động vào trong cơ thể của ta, trong tiềm thân, trong tâm thức của ta, thì nó làm cho lý trí của ta đạt đến cái độ mà gọi là gì? Minh triết. Nếu ta giác ngộ đủ, ta sẽ được minh triết. Và minh triết là gì? Minh triết là thấu tường sự thật, những gì ẩn sau cái bề mặt của vấn đề. Cái dòng năng lượng nó vào ta ẩn sau bề mặt. Ví dụ nay các bạn tới đây, tôi nói xin lỗi các bạn nha, tôi nhìn đây tôi biết người nào không tin và người nào tin, tôi biết hết. Từng người một, trong tâm thức các bạn nghĩ gì về tôi đây tôi biết hết. Từng con người một, thí dụ xin lỗi nha, bốn bạn đây, bốn người đây, tôi biết người nào tin, người nào không tin, tôi biết hết. Tôi chỉ cần nhìn vào các bạn tôi biết, các bạn nghĩ gì trong tâm các bạn tôi biết hết. Nói như vậy để các bạn biết, cái dòng năng lượng này nó tác động rất là tuyệt vời lên đời sống con người. Nó trợ vào tâm ta, nó trợ hữu thức, nó trợ vô thức, nó trợ một cách trực diện, nó trợ một cách ẩn ở trong tâm thức của ta, nó trợ tiềm ẩn, nó như là một cái dòng dịch chuyển. Từ dịch chuyển tâm thức của ta, nếu mà nói các môn pháp tu tập thì tùy theo mỗi cái môn pháp, có khi mà nó vào cơ thể chúng ta nó dịch chuyển. Nếu nói về tu tập, nó chỉ dịch chuyển về mặt tâm thức, nhưng cái dòng năng lượng của vị La Pháp dịch chuyển về mặt hữu thức. Bởi vì vị La Pháp vừa tu pháp mà vừa hành pháp nữa, vừa tu tập mà vừa hành đạo nữa, cho nên ở đây nó có hai cái dòng năng lượng, là cái dòng năng lượng động và dòng năng lượng tĩnh. Thì cái dòng năng lượng động nó là dòng năng lượng đó, dòng năng lượng tác động hữu thức, tác động lên lý trí, tác động lên sự tính toán, tác động duy lý. Còn cái dòng năng lượng tịnh tác động duy tâm, nó tác động vào tâm, nó làm cho ta, nó sự dịch chuyển của tâm thức ta, nó làm cho cái tâm thức ta mỗi ngày một trở nên thông tuệ hơn. Chứ không phải nói cái chuyện mà nó dịch chuyển cái tâm thức theo các đạo pháp là dịch chuyển cái dòng năng lượng tịnh. Dòng năng lượng tịnh đó nó không hỗ trợ cho các bạn minh triết và giác ngộ, nhưng cái dòng năng lượng của vị tâm pháp đặc biệt hỗ trợ cho các bạn minh triết và giác ngộ. Trước tiên các bạn phải giác ngộ thì các bạn mới minh triết. Khi mà các bạn cái tâm thức các bạn được khai mở rồi thì các bạn sẽ làm cộng hưởng với cái duy thức của các bạn, nó cao hơn, nó tỉnh táo hơn. Thì mỗi một bước của người môn sinh vị lập pháp bước ra đời, trong mọi cái bước hành xử một ngày, trong công ăn, trong việc làm, trong cơ sở, trong cái vai trò của chúng ta, của một người môn sinh vị lập pháp đối với xã hội, chúng ta luôn luôn chúng ta sẽ được nhắc nhở, chúng ta sẽ được một cái sự hộ trì của cái phần tâm thức, tức là tâm thức ta tỉnh, chứ không có một cái ai mà cầm nắm ta cả. Tâm thức của ta tỉnh và ta sẽ quyết định vấn đề trong cái đời sống hàng ngày bằng sự tỉnh táo, vừa cộng giữa lý trí và giữa xét đoán về tâm linh. Cái xét đoán về mặt tâm linh nó cho ta nhìn thấy cái chiều sâu tàn ẩn ở đằng sau cái áo ở bên ngoài, sau cái lớp vỏ bên ngoài. Có những cái người mặc những cái áo đẹp, có những cái người đóng một cái vai trò thanh cao, đóng một vai trò cao đạo, nhưng mà cái phần năng lượng tại tâm của ta mà phát triển sẽ cho ta biết con người này chỉ giả vờ cao đạo thôi. Sự thật nó không phải vậy đâu. Đề phòng con người này, đừng tin tưởng con người này. Đó, nó vậy đó. Cái dòng năng lượng của vị La Pháp nó như vậy. Bởi vì cái vòng năng lượng vị La Pháp nó khác các pháp môn khác là nó chuyển ra hai dòng. Chuyển ra cái dòng năng lượng tịnh ở trong cái tháp năng lượng màu xanh, chuyển qua dòng năng lượng động trong cái tháp năng lượng màu đỏ. Thì chúng ta sẽ nhận hai dòng năng lượng khác nhau. Dòng năng lượng động hộ trì cái thể xác, trần xác, cái duy thức, lý trí, hoạt động, hành động. Còn dòng năng lượng tịnh, an định tâm thâm, chỉnh sửa tâm thức, chỉnh sửa đạo đức, tác phong, duy tâm. Hai cái dòng năng lượng này cùng một lúc chúng ta nhận vào. Buổi sáng chúng ta nhận dòng năng lượng động của cái tháp màu đỏ, để chúng ta qua một ngày chúng ta hành động, chuyển dịch, xoay chuyển, tạo tác, hoạt động, hành đạo. Còn dòng năng lượng tịnh sau một ngày làm việc, chúng ta dùng nó để an định tâm thức, an định nội tâm. Dùng nó để chúng ta cái sự dịch chuyển, để nó dịch chuyển, nó chuyển xoay tâm thức. Nó làm cho chúng ta mỗi ngày một trở nên phát triển cái tuệ thức. Ta trở nên nó thanh cao hơn, nó thanh lọc những cái cảm xúc tiêu cực ở trong ta. Những cái tính cách xấu của ta dần dần nó bị mài mòn, cũng giống như là cái dòng nước. Nó chảy qua suối, qua sông, qua ao, qua hồ. Nó chảy qua, nó mang đi những cái gì cặn bã, nó kéo đi, dịch chuyển, nó đưa, nó chuyển về sau, nó đưa về sông lớn, nó đưa về biển. Nó để giữ lại cái dòng trong, nó giữ lại. Thì cái dòng năng lượng tịnh của chúng ta đó là thanh lọc cơ thể, thanh lọc tạp khí, tạp chất, những cái gì mà nó thô, nó xấu, nó mài mòn góc cạnh. Nó làm cho con người chúng ta mỗi ngày được trở nên thanh cao hơn. Đương nhiên những điều cô nói nó là cái chuẩn mực cao nhất của vị La Pháp. Còn cái bề thô của vị La Pháp là ai chỉ muốn quyền năng, ai chỉ muốn cho giỏi về đạo pháp, ai muốn để được tài, được giỏi, thì đương nhiên là tác dụng nghịch ra chịu à. Cái dòng năng lượng này nó vào các bạn, nếu các bạn đem nó đi, ngày nay tôi phải nói thắng để tôi thắng thầu cái vụ này, ngày nay tôi phải trong cái cuộc đối tác này tôi phải là người đặt chủ vị là không được à. Nó chỉ trợ cho các bạn nếu cái việc làm các bạn đủ chánh đạo, đủ chánh tâm, thì năng lượng này nó trào dịch chuyển vô cùng luôn. Thậm chí là các bạn học lên lớp cao, chừng lớp 15 tới lớp 20, và các bạn xong lớp 20, cái nguồn dịch chuyển thì nó mạnh cho đến độ các bạn có thể làm dịch chuyển cơn bão, các bạn có thể làm dịch chuyển cơn giông, các bạn có thể làm ngưng cơn mưa, chuyển dịch cơn mưa. Chuyện đó dễ ợt, không gì khó cả.
Nhưng mà học cái đó có thể học ở nước ngoài, có thể học được không?
Học gián tiếp mà. Thì các đây là học gián tiếp đây. Nhưng mà đương nhiên là mở 100% chưa?
Dạ, thì cái bữa đầu tiên thì
quay được 100% chưa?
Cái bữa sau thì cho cái chân nó bị mọc gai đó, thì cái phần này nó đau quá, nhiều khi mình không có, cái như lúc nhưng mình không có gì đó, mình dễ ngồi lắm. Và bây giờ mình thấy mình ngồi xuống vậy, nó cứ sượng sượng ngay chỗ này, cái thần thức của mình nó không có quy định được.
Cô đang suy nghĩ, cô đang suy nghĩ là sắp tới cô sẽ ra một cái quy định mới là các bạn đừng có ngồi như thế này nữa. Bởi vì khi cô đã, cô tự nghiệm mà, cô tự nghiệm cái gì cô đi qua rồi, cô chuyển lại các bạn cứ ngồi buông chân ra không thôi.
Bị một gai ở trong đó con.
Cô chuyển lại cho các bạn là sắp tới cô đang muốn ra một cái quy định mới là chúng ta không ngồi thiền xếp bằng vậy nữa. Chúng ta ngồi trên ghế dựa đàng hoàng. Hoặc là các bạn ngồi và các bạn cứ việc là các bạn cứ việc thoải mái. Cứ thoải mái, thật thoải mái. Bởi vì khi mà ta thoải mái như vậy thì dòng năng lượng nó không bị chặn. Cô để ý rồi. Nó qua một cái quá trình làm, tức là mấy năm nay từ lúc mà thành lập vị lập pháp là mất 2 năm, 4 tháng, 5 tháng. Thì cô nghiên cứu từng ngày một để đi đến một cái cách nào mà dễ nhất, đơn giản nhất để cho tất cả mọi giai tầng đều có thể tu tập thiền vị lập pháp, đều có thể hành thiền và nhận năng lượng. Thì cô thấy là dòng năng lượng khi nó vào mà ta bắt buộc phải ngồi xếp bằng, bám già, kiết già, dòng năng lượng nó bị chậm. Và nhất là những người, nhất là cô nè, cô không bao giờ ngồi vậy được. Cho nên là cô, ta cứ ngồi thoải mái, mai mốt ta sẽ ngồi trên ghế, ta không cần xếp bằng nữa. Chỉ cần ta bắt ấn, đúng cái ấn chỉ của ta thì năng lượng của ta vào. Còn nếu ta niệm Phật thì năng lượng Phật vào. Còn nếu ta bắt đúng ấn chỉ và ta cho năng lượng của tháp chuyển vào thì chúng ta sẽ nhận được nguồn năng lượng của vị lập pháp. Còn khi các bạn nhận xong 10 phút rồi, nó chỉ cần 10 phút các bạn đã đủ chuẩn rồi. Trong một ngày làm việc các bạn chỉ cần 10 phút. Sau 10 phút đó các bạn có thể muốn thiền Phật, muốn thiền mật tông, muốn thiền kiểu nào tùy các bạn. Muốn thiền tâm không tùy các bạn. Không bắt buộc, không đòi hỏi. Theo niềm tin của các bạn. Nhưng mà khi các bạn học xong 9 cấp lớp, các bạn lên cấp lớp 10 là các bạn bước vào cái giai đoạn cấp cao của vị lập pháp, thì bắt buộc các bạn phải lựa chọn. Hoặc là tôi theo bên thần đạo, hoặc là tôi chọn vị lập pháp, thì tôi phải làm lễ đoạn pháp môn cũ. Tôi phải tiễn trả pháp môn cũ thì tôi mới được tiếp tục lên cấp lớp 10. Hồi xưa thì dễ làm sao cũng được, nhưng về sau này thì cái quy định nó đổi khác một chút. Bởi vì nếu cùng một lúc ta luyện hai cái pháp môn mà cái năng lượng của ta cao, lên cấp 10, lớp 10 của vị lập pháp thì năng lượng bắt đầu cao rồi, thì chúng ta phải bắt buộc phải lựa chọn. Nếu không, hai cái dòng năng lượng nó cùng vào trong người chúng ta thì luôn luôn nó sẽ dịch chuyển, nó cọ sát, nó dịch chuyển, nó chuyển hóa. Ta luyện bên đây cách khác, ta luyện bên đây cách khác, ta sẽ bị gì? Nói chung chung nó là loạn năng lượng. Người ta cao hơn ta gọi là tẩu hỏa nhập ma, nhưng ở đây không gọi tẩu hỏa nhập ma mà loạn năng lượng, loạn điện. Hai dòng năng lượng cùng một lúc trong một ngày vào trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ tạo nên cái nguồn ma sát, cái lực chuyển dịch, nó làm cho ta bị loạn tâm, tâm thức ta bên này cũng không trọn, bên này cũng không trọn, thì bắt buộc ta phải lựa chọn. Nếu ta thấy vị lập pháp là một pháp môn mà ta muốn tu theo tiếp tục thì ta bắt buộc phải đoạn pháp môn cũ. Đoạn pháp môn cũ dễ mà khó, khó mình dễ. Thí dụ như là bên pháp môn nào đó tu mật tông chẳng hạn, ta đoạn dễ lắm. Bị gì? Nó không có bị nhiếp dữ, nó không có bị trực quản. Còn những pháp môn thần giáo, đa thần giáo thì ta theo đó ta bị nhiếp dữ, nhiếp quản bởi một vị. Phần ta cao đến đâu thì ta sẽ môn pháp sẽ có người trực quản cao ngang bằng ta hoặc cao hơn ta, giúp giữ ta. Thì cái chuyện mà đó thì cô cũng bị rất nhiều đó, là cô bị đánh dữ lắm. Khi mà chuyển dịch như thế mà để các bạn tiễn trả pháp môn, cô bị đánh rất dữ. Thì đương nhiên cái những điều đó cô rất là ngán, nhưng mà không thể không được, cứ buông chân ra không sao hết, cứ ngồi bình thường đi. Thì cho nên là nó vấn đề nó như vậy, tức là các bạn học hết lớp 9, các bạn muốn lên lớp 10 thì các bạn bắt buộc phải lựa chọn. Muốn giỏi nữa thì phải lựa chọn. Còn lên cấp lớp 9 rồi, các bạn đã có thể tự chữa bệnh cho mình được. Các bạn đã tự phát triển tâm thức rồi, phần linh cách các bạn đã về các bạn được. Chỉ cần mở xong, khai mở luân xa 100% là bắt đầu cái dòng năng lượng của chúng ta đã khai mở, tâm thức chúng ta khai mở, thì phần linh cách chúng ta đã về được với chúng ta. Thí dụ như ở những cái đền điện, miếu phủ thì người ta gọi là những cuộc lễ khai căn để rước căn về. Còn ở đây chúng ta không cần rước, chúng ta chỉ mở lên xa 100%, bắt đầu phần năng lực của chính chúng ta, của phần linh cách chúng ta sẽ lặng lẽ về với chúng ta. Nhưng mà đến một chân mực nào đó chúng ta muốn là nhận thẳng thì chúng ta phải có lễ khai căn để nhận căn về. Thì chúng ta sẽ có một mâm cơm hoặc là một mâm cơm chay hoặc mâm cơm mặn tùy theo linh thức của ta. Ví dụ nếu ta là một thánh tổ đạo Phật thì ta cúng mâm cơm chay ở nhà của chúng ta để nhận. Lúc đó là cái chuyện đó là chuyện cá biệt của từng cá nhân một, nó không phải là chuyện mà quy định tập thể, nó không phải quy định chung của vị Lạc Pháp, nó là quy định riêng tư. Vị Lạc Pháp hỗ trợ cho các bạn với tính cách riêng tư, nó không phải quy định chung. Cái năng lượng của vị Lạc Pháp không có một ai cầm nắm cả. Năng lượng của vị Lạc Pháp nó có cái môn quy để gìn giữ, để chúng ta đừng có đi lạc đường chánh đạo vậy thôi. Chứ năng lượng vị Lạc Pháp nói năng lượng này của Ngài Thích Ca hay ai đó bắt buộc phải không, năng lượng này là năng lượng vũ trụ, nó là dòng năng lượng của khối đại linh quang, của càn khôn, của vũ trụ, không có một đấng chủ vị nào cầm nắm nó cả. Ngài Thích Ca đây, cái điển của Ngài Thích Ca là cái chân điển chịu trách nhiệm để đem nó về và trao cho các bạn. Và cô là người trần thế được chọn để mà nhận nguồn năng lượng này và toàn tâm ban phát. Chứ cô, năng lượng đó không phải của cô, năng lượng đó không phải của Ngài Thích Ca, năng lượng đó là của khối đại càn khôn của vũ trụ. Và ta học cách để ta nhận nó. Giống như nói cái khối càn khôn nó luôn luôn, nó cứ quay và nó dịch chuyển và nó ban phát cái hào quang. Cũng như cái mặt trời đây, mặt trời lên, mặt trời treo ở giữa trời, ai thích đón ánh mặt trời thì mở cửa bước ra ngoài, ngẩng mặt lên là đón được ánh mặt trời. Ai không thích cứ đóng cửa lại, chui vào trong chăn thì không nhận ánh sáng mặt trời. Vậy thôi, tâm thức ta mở tới đâu ta thọ nhận được tới đó. Thì cái nguồn năng lượng của vị Lạc Pháp cũng như vậy. Cái nguồn, cái khối đại liên quan cứ dịch chuyển, xoay chuyển. Càn khôn vũ trụ tất cả đều đắm mình trong cái dòng năng lượng của khối đại liên quan của vũ trụ. Thì rồi bây giờ ai thích nhận, cái năng lượng này cứ ban phát, nhưng đâu phải ai cũng được nhận. Cái người nào được chấp nhận cho nhận, người nào được chấp nhận bước vào cửa thiên đàng thì mới mở được cửa thiên đàng. Người nào chấp nhận bước được vào trong cái cõi tương tiên giới thì mới bước vào được cõi thiên giới. Tức là không phải ai muốn thọ nhận cũng được, mà người được cắt cử để nhận được cái dòng năng lượng này thì nó có rất nhiều người, chứ không phải một mình người cô vị Lạc Pháp này đâu, nó có rất nhiều con người. Thì những đó là những phần linh tử cao và họ đã được chọn để được nhận cái dòng năng lượng này. Ở trên sẽ rót xuống. Mỗi một nơi chốn, một địa điểm, một địa phương đều có một phần linh tử trực quản để được nhận cái dòng năng lượng này. Và rồi họ đem, họ truyền tải lại cho các bạn, cho các tín chúng ở trong cõi trần miền này bằng cái cách riêng của họ. Dòng năng lượng là chung, nhận xuống đây. Người ta nói là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cái dòng năng lượng này tùy theo cái tâm của cái người chủ thọ nhận, tùy theo cái trình độ, cái năng lực của cái người chủ thọ nhận mà dòng năng lượng nó mạnh hay nó yếu. Thấy không? Nó mạnh hay yếu. Cho nên khi mà nó mạnh nó yếu, cũng như nói bây giờ tôi nhận ánh sáng mặt trời, tôi dùng một cái kính hội tụ, thì dòng ánh sáng mặt trời vào đây nó phát triển, nó mạnh gấp ngàn lần hơn. Còn nếu tôi cứ đưa cái mặt ra thì ánh sáng mặt trời xuống đây nó chỉ có một. Nhưng nếu tôi dùng thấu kính hội tụ, tôi có thể đốt cháy một tờ giấy đặt ở dưới thấu kính nếu ánh sáng mặt trời chuyển qua đó. Thì cái lực nó cao bao nhiêu, nó mạnh bao nhiêu là tùy theo cái phần linh tự thọ nhận. Thì tùy theo người cô, người thầy, người minh chủ của một pháp môn, của một dòng thiền chẳng hạn, người ta cái lực của người ta nhận được cao hay thấp, mạnh hay yếu, mà người ta chuyển tải lại cho các môn sinh nó cũng cao hay thấp, mạnh hay yếu, nói như vậy. Và phần nữa là các môn sinh này, cái tâm các bạn mở ra thọ nhận nhiều ít, các bạn toàn tâm tin 100%, các bạn nhận được 100%, cái dòng dịch chuyển trên kia chuyển xuống cô 100%, nó mạnh đến chừng này, các bạn muốn nhận được dịch chuyển của cô 100% thì các bạn phải mở lòng ra đủ 100%. Có vậy hả? Mình tin 10 được 10, tin 1 được 1, dễ lắm. Dễ mà khó, khó mà dễ. Thì đó
bây giờ cái tình trạng gì đó là Hùng á, là ở
không có thời gian nhiều,
đúng vậy.
Cái điều kiện của dì á, về Việt Nam á, rất là khó khăn, chỉ có được một tuần hay
không. Đúng rồi.
Hùng thì tự do, bây giờ tự do rồi, do đó thì dì thì cũng rất là muốn, không biết là cô có
cái
chương trình như một cái kế, không biết dùng cái từ ngữ gì, nhưng mà cái tấm lòng thì rất là mong muốn sắp xếp hả?
Ở đây vị La Pháp chỉ cần các bạn phát tâm. Các bạn tin 10 thì vị La Pháp tặng các bạn 10. Mà các bạn tin tới đâu các bạn nhận được năng lượng mạnh tới đó. Nó như vậy đó. Thì bây giờ cái chuyện thì thậm chí có những người chưa về Việt Nam bao giờ ở Mỹ vẫn có thể học được, mà vẫn phát triển tuyệt vời luôn. À, tin được thì được.
Nhưng mà muốn kiếp được cái việc sao cái khai mở đó, như là initiation đó, thì mình muốn kiếp được ở bên Úc thì mình
làm sao? Đó.
Tất nhiên là bây giờ đó là ví dụ như bây giờ cái sự khởi đầu ở đâu cũng được đó. Thì sau đó thì có một cái mối mà liên lạc đó, thì có thể là mình qua cái điện thoại tương tác.
Nghĩa là bây giờ như thế này nè chị à, chị nói thì không phải nói là sự cao ngạo. Ở đây không phải là cô cao ngạo, mà là các bạn đã đến được tại đây rồi, giống như các bạn đến ở trung ương rồi, đúng địa điểm của trung ương rồi. Nguồn năng lượng dịch chuyển là nó nằm ở trung ương, nó mạnh nhất ở trung ương điểm. Các bạn đã đến được đây rồi thì các bạn khai mở, đó là diễn quốc. Nghĩa là có những người, người ta không hề đâu biết vị La Pháp mà người ta vẫn nhận được năng lượng.
Bây giờ ví dụ như là cô, tốt rồi. Cô cho tụi con một thời gian để sắp xếp lên trên này.
Bây giờ các bạn chỉ cần các bạn gật ở đây mở luôn xa các bạn lần đầu tiên.
Lên thẳng trên này luôn.
Lần đầu tiên. Rồi xong rồi là ngày mai các bạn mở lần thứ hai, ngày mốt lần thứ ba, lần này, ngày hôm kia các bạn đã có thể mở được.
Lên trên này,
các bạn mở được 100% rồi. Không cần lên cũng được. Bây giờ bữa nay khai mở lần đầu tiên, mở lần đầu tiên cho các bạn. Ừ thì nếu các bạn đủ lòng tin, các bạn đến trực tiếp thì tác động hơn gấp 4, gấp 5 lần.
Đã từ bên Úc về
đã
tới
cái công
thì đó,
đã từ Úc về tới đây thì Sài Gòn lên đây
thì bữa nay các bạn sẽ được mở lần thứ nhất. Rồi ngày mai các bạn sẽ được mở lần thứ hai, ngày mốt lần thứ ba, lần thứ tư là các bạn quay luôn xa 100%. Quay xong 100% là các bạn học chữa bệnh được. Các bạn chữa bệnh được rồi. Nhưng vấn đề là các bạn phải luyện các bạn mới chữa được, các bạn không luyện không chữa được. Thì lúc đó là sẽ có cái file để mà chỉ cho các bạn cách để chữa bệnh. Rồi mỗi cái điều gần như quy định là mỗi một đêm các bạn lên file là cái file nào mà cô chuyển, cái file thuyết giảng nào cô chuyển, các bạn phải nghe đủ cái file đó, xem như quá trình tu tập chính thức. Bởi vì mỗi một cái file giảng đó, cái dòng năng lượng của vị La Pháp chuyển vào trong cái file giảng đó. Bảo đảm khi các bạn mở xong luôn sao 100%, các bạn ngồi nghe xong một file giảng, các bạn đứng lên là các bạn thấy đầu ván bắt qua, mặt các bạn đỏ lên, nhìn trong kính mặt đỏ rực lên, là dòng năng lượng nó về, các bạn rất là dũng mãnh. Đó, nghĩa là cái file giảng chuyển lên, mỗi một đêm sẽ chuyển lên một file giảng trên cái trang chính của vị La Pháp. Thì các bạn yêu cầu các bạn nghe xong file giảng đó, mà các bạn phải nghe nó với cái tâm là các bạn đang hành lễ, chứ không phải nghe như nhắm mắt mà nghe nhạc. Các bạn ngồi, các bạn càng trân trọng khi nghe phải giảng thì trong năng lượng về các bạn càng dũng mạnh. Nếu các bạn ngồi, các bạn chỉ cần các bạn ăn mặc, thí dụ như trời lạnh các bạn có quyền mặc đồ trang trọng, còn bình thường đừng có mặc áo ba lỗ, đừng mặc đồ lửng tửng mà nghe phải giảng thì các bạn không nhận được năng lượng gì hết, các bạn giống như nghe người ngoài đường nói thôi. Còn nếu các bạn ngồi ăn mặc đàng hoàng chỉ cần kính đáo một chút thôi, chứ không đòi hỏi các bạn hành lễ, đồ chùa, đồ, không cần thiết. Các bạn ăn mặc đàng hoàng một chút, các bạn ngồi không cần các bạn ngồi xếp bằng, các bạn cứ ngồi bình thường, rồi có thể cứ bắt, không làm phiền mọi người chung quanh, các bạn cứ bắt tai phone các bạn nghe, chỉ cần các bạn nghe như uống từng lời, các bạn sẽ thấy khi mà các bạn nghe xong một bài giảng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, các bạn sẽ thấy trời ơi sao tôi chóng mặt quá vậy, sao mà tôi dợm kiến, trời ơi cái mặt mày đỏ rừ lên như là đang tăng huyết áp cao vậy đó. Và ủa sao vậy, cái người tôi sao vậy, tôi chóng mặt nó giống như là túi gió vậy đó, nhẹ thôi không nặng vậy đâu, nặng mình sợ. Nhưng mà các bạn sẽ thấy năng lượng đó, các bạn sẽ thấy nó mạnh đến độ nào, nó giống như mình trúng gió vậy đó. Cái mặt mình sẽ đỏ lên, nhìn kiến trầu ôi mặt mũi tôi đỏ rần, nó giống như giờ điển đang vào cô nè, mặt cô đỏ chạch lên nè, nó vậy. Thì các bạn nhìn đó, các bạn sẽ thấy cái người nào phần chân điển đang về biết hết. Ví dụ phần này chân điển đang về nè, phần này chân điển đang về nè, phần này chân điển đang về nè, đó nó vậy đó. Như là bạn đây nè, là chân điển đang về đó, đang ở trong ảnh thấy đỏ lên không?
Vì anh trai trường và xã của mình trai trường có hồn thì mới bắt đầu.
Vị lai pháp không bắt các bạn chay trường, mà thậm chí những người ăn chay trường đi theo vị lai pháp dần dần bỏ ăn chay trường. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà ta ăn chay trường thì cái tâm thức thụ động nó nhiều lắm, nó mạnh lắm. Cái tâm thức thụ động nó sẽ không, ta sẽ không có đủ lực để tiến công, để hành đạo đâu. Mà vị lai pháp hành đạo tiến công rất là dũng mãnh, chữa bệnh cho người, cứu người, dịch chuyển, thay đổi. Nói thẳng ra nếu các bạn học lên một lớp cao mà phát triển tâm thức cao, các bạn dịch chuyển phong thủy, các bạn thay đổi phong thủy, các bạn đây nè, cả một Phật đường như thế này một mình cô tự mình thuận ra. Và cô xin điển nào điển đó về hết, điển nào không về cô biết hết. Cô biết, mà điển nào về cô biết và cô cảm ứng được hết. Có nghĩa là cái cô có thể dịch chuyển cả một Phật đường như thế này một bàn tay cô làm, không có rước một ông thầy nào. Không có rước con, không có nhờ thầy tụng kinh hay rước điển, cô bảo đảm rằng sự linh hiển của từng đấng một, đấng nào đấng nó về hết. Tại sao vậy? Tại vì khi các bạn có được cái ấn hành đạo rồi, các bạn tự mình có thể các bạn tự an vị cả một ngôi chùa lớn, các bạn làm được hết. Cái nguồn năng lượng của nó mà chúng ta an bằng năng lượng của các đấng, chứ chúng ta không an nó bằng binh, bằng tướng, bằng bùa, bằng phép. Khi các bạn muốn đem một cái pho tượng Phật vào trong chùa khai quang điểm nhã, các bạn phải tốn 1 triệu 2 triệu bạc để sư tụng kinh, cúng mâm cơm chay tụng kinh để rước điển về trong cái tượng Phật. Còn ở đây không, năng lượng chuyển nhập 3 lần là điển nào nhập về điển đó làm rắp hết. Nó mạnh đến như vậy và nó hay đến như vậy. Nhưng mà vấn đề là hãy các bạn tin thì các bạn mới được. Các bạn không tin, đương nhiên các bạn học trong lớp mà các bạn không cố công thì chỉ có vài bản được đạt danh dự hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, còn lại chỉ là sàng sàng như nhau. Và trong một lớp học, trong một khóa học sẽ có người hạng nhất và sẽ có người hạng top, đương nhiên nó vậy, không khác được. Thì các bạn học cùng một cấp lớp như nhau, có người làm giỏi làm đủ thứ, còn có người không làm được gì hết, nó vậy thôi, là do lòng tin các bạn chưa đủ hết. Các bạn tin đủ các bạn làm được vấn đề này. Thì nếu bây giờ các bạn muốn thậm chí có thể tranh thủ cho các bạn là bây giờ các bạn khai mở luân xa lần thứ nhất, các bạn chấp nhận gia nhập hành lễ gia nhập lần thứ nhất, xong lát trưa ăn cơm xong cái ăn cơm xong nếu mà có điều kiện ở lại buổi chiều, quân trụ sẽ cho các bạn mở luân xa lần thứ hai dễ ở, bởi vì lần thứ nhất lần thứ hai hẹn người ta bao lâu?
Không sao,
cùng lắm cho thêm 100-200 họ ở tới chiều. Lát trưa ở đây chuẩn bị cơm nước hết rồi, ai cũng vậy hết. Đến đạo tràng đây các bạn sẽ được sống như trang hòa như nhau. Trưa các bạn ngồi ăn cơm xong, nếu các bạn đó là nếu tùy theo sức khỏe của cô, thì buổi chiều các bạn có thể ở lại và cô có thể xin các đấng về thuyết giảng. Mà cô không hứa với các bạn rằng cô sẽ xin ai, bởi vì cô không muốn ép. Cô nói con xin các đấng nào có thể về ban cho chúng con một thời pháp giảng. Thì vị lai pháp đây có cái giống như là nó là một cái sự trực quản của trung ương, thì ở trên sẽ cho một vị nào đó về. Cô không biết vị nào sẽ về, trừ phi cô nói con xin giáo chủ Di Lặc Tôn Phật và con xin Thích Ca Mâu Ni Phật, thì đích thân phần chân điển nó sẽ về giảng pháp cho chúng ta nghe. Còn không thì là đấng nào muốn về về. Nhưng đấng nào về ở đây đều đã được, giống như nói tôi xin phép được thuyết giảng ngày hôm nay, thì cái sự mà chấp thuận cao nhất là Ngài Thích Ca Mâu Ni, tôi đồng ý. thì khi cái phần chân điển nó về thuyết giảng tại Phật đường vị Lợi Pháp, phải nói đúng cái đúng theo cái môn quy của vị Lợi Pháp. Nghĩa là cái vị đó về phải nói giống như vị Lợi Pháp, thì vị Lợi Pháp không có không ăn chay ăn mặn, nhưng mà không bao giờ sát sanh con vật còn sống. Có nghĩa là không được, đã tu theo vị Lợi Pháp là không được ăn con vật còn sống. Thích gì, thích bò ra chợ mua bò, thích heo ra chợ mua heo, nhưng mà không ăn chay. Tại sao các bạn có biết không? Nếu ăn chay rồi tâm thức của chúng ta sẽ kiệt nhược, chúng ta không có lực để mà chúng ta tiến công đâu. Mà vị Lợi Pháp nó vừa là pháp môn tu tập, mà nó vừa là pháp môn tiến công hành đạo nữa. Trừ những người lớn tuổi, những người lớn tuổi thì người ta không hành đạo, người ta không nhận ấn hành đạo, người ta nhận chỉ nhận ấn màu xanh thôi, chỉ chấn chỉnh chính mình để mà an định thân tâm thôi, chứ người ta không có hành đạo thì người ta chỉ nhận một ấn năng lượng màu xanh thôi. Còn nếu các bạn còn muốn tạo tác, muốn dịch chuyển, muốn thay đổi định nghiệp, muốn chuyển hóa định nghiệp của mình, muốn tạo nên một cái công đức để sang thân sau thì sẽ được dịch chuyển, được thay đổi nghiệp quả, thì ta sẽ phát nguyện thành đạo. Thì nó sẽ có một cái lễ riêng để cho các bạn nhận cái ấn thành đạo màu đỏ. Còn bằng không bây giờ các bạn nhận ấn đỏ và ấn xanh. Nhưng mà lên tới cấp lớp 10 trở đi, các bạn bắt buộc phải tôi phát nguyện thành đạo thì sẽ được nhận ấn đỏ, ấn thành đạo vào trong tay của mình. Cái ấn thành đạo màu đỏ này, tất cả các bạn đi cửa nào, đến nơi nào, các bạn trình ấn thành đạo màu đỏ là các bạn có quyền làm theo ý muốn. Bởi vì vị Lợi Pháp khi đã được công nhận là một pháp môn chính thức của cõi Trần Miền, thì các bạn được một cái sự chuẩn y giống như đạo Phật, đạo Chúa. Mỗi một cái môn pháp như vậy nó gọi là một triều đại của tâm linh, nó vẫn là một triều đại. Đạo Phật có triều đại đạo Phật, đạo Chúa có triều đại đạo Chúa. Thì vị Lợi Pháp mới được chấp nhận nay chừng 3 tháng thôi, nghĩa là khi đã có chiếu chỉ của thiên cung rồi, được chấp nhận rồi, thì ở cõi Trần Miền này, đến bất cứ nơi nào bước chân vào trong cơ quan công hành pháp lập pháp, chánh quyền sở tại hiển thực Trần Miền, lặng lẽ trình ấn. Trình ấn là với các vị chủ trì, các vị quan chủ quản hành pháp lập pháp tại cái cơ quan này, là rồi các bạn bảo đảm, các bạn kẹt kẹt kẹt, các bạn muốn gì. Nghĩa là cái sự chuyển giao tâm thức của các vị thần chủ quản ở cái công sở này, và chúng ta sẽ đạt được lực hỗ trợ. Nói như vậy đó là sự bảo đảm. Các bạn học lên lớp cao, lớp 20 trở đi, các bạn sẽ được phát triển tiềm năng. Các bạn nói theo cô là lớp 15. Bữa nay cô nói thật nha, cô với chú đi kia được, bữa nay đi thăm người bệnh, muốn đi vị Lợi Pháp, muốn mang cho tiền ở bệnh viện Chợ Rẫy, trời sắp chuyển mưa rồi, cầu xin thần mưa tình ấn. Ngày hôm nay vị Lợi Pháp chúng tôi muốn đến bệnh viện Chợ Rẫy, xin thần mưa hỗ trợ, thần mưa hỗ trợ. Là nói xin lỗi nha, đi đến đâu mưa dừng thôi, bảo đảm luôn. Ở đây là cô với chú là chủ trì đây, cô chú hả, riết rồi đi chơi cũng vậy nha. Bữa nay muốn đi Bình Dương, xin lỗi nha, cô ở sau lưng chú, thần mưa ơi, dịch chuyển thấy mưa lớn quá, thần mưa ơi, chúng tôi muốn đi mà xin lỗi nha, không biết ổng đi đâu. Buổi chiều thường buổi tối ăn cơm xong hai vợ chồng hay đi lang thang trên đường như là đi nhàn nhã vậy thôi, không biết đi đâu nha. Chà, mưa chuyển quá, không biết mưa đâu. Đang nói, anh ơi, nay muốn đi đâu anh? Thôi đi Bình Dương đi. Bởi vì Bình Dương nó có những cái đại lộ, không có bóng người, im đềm tĩnh tặng, cô chú thích đi, giống như đi du vậy, du lịch mà nhẹ nhàng. Thế là xin xong rồi là bảo đảm nó đi tới đâu mưa dịch chuyển, mưa sẽ đi về hướng khác, chừa ta đi đến đâu là yên bình đến đó. Thậm chí bữa nay đi Bixê nha, Bixê mua đồ nha, hết đồ ăn đạo tràng rồi nha. Khi mà cô chú đi vẫn chuyển âm, cha mưa lớn lắm, chuẩn bị sẵn nha, vỏ trang nha, áo mưa đồ nha. Đi vô trong Bixê xong, đi chợ sách kình ra, coi chừng nha, mới đem cái áo mưa để che đồ nha, đồ này bánh mì đồ ướt vào không được nha. Bước ra, cha vừa mưa xong, tối trời tối đất, ướt đâm đi rồi hết. đi xong vừa mưa, cô chú đi về từ trển tới đây, trời ơi mưa điều trời, đi về tới đạo tràng mưa đến độ mà dâm về luôn, nhưng về tới đạo tràng không ướt cái áo một giọt mưa, không ướt cái áo luôn. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta phát nguyện thành đạo rồi, chúng ta nhận năng lượng thành đạo của các đấng rồi, thì cái dòng năng lượng dịch chuyển trong ta là cái dòng năng lượng của các đấng. Ta là một người đã phát nguyện hy sinh, phát nguyện thành đạo rồi. Mà cô nói cô thôi, cô chưa nói các bạn nha. Cô đã phát nguyện hy sinh thành đạo rồi, vô điều kiện rồi, thì các đấng ở cùng cô. Và mỗi một bước cô dịch chuyển, cô bước ra ngoài đường, thì chẳng khác nào cái công lệnh cô. Công lệnh người cô bị lai pháp ngày hôm nay đi đến bệnh viện chỗ đây để thăm bệnh, để cho tiền, thì là cô bước ra đi là các vị thần mưa, các vị thần hầu hỗ trợ vô điều kiện. Nói như vậy nó tuyệt vời luôn. Cho đến ngày mà cô nói xin lỗi, cho đến ngày mà cô chú lại đi chơi, cái cô mới gì nói cầu xin thần mưa nay chúng tôi đi chơi thôi nha, nay chúng tôi đi, mưa ơi thần mưa ơi, nay cả tuần nãy mới đi thần mưa. Trong đó ổng nói một câu làm sao biết không? Cản trở người thì hành công vô. Cô quản xin lỗi xin lỗi anh ơi, ông thần mưa ổng nói em cản trở người thì hành công vô. Ngày hôm nay trời mưa hay trời nắng, mưa chỗ nào nắng chỗ nào, bão lũ chỗ nào, ngày hôm nay có lốc xoáy có cuồng phong chỗ nào, tất cả đều là quy định hết. Nếu mà các bạn biết như cô biết, tất cả đều có quy định hết rồi. Chiều nay trời sẽ mưa ở Bình Dương mà trời ở quận 12 không mưa, tất cả đều đúng hết rồi, tất cả đều đúng quy định hết rồi. Cho nên là nếu ta dịch chuyển thì ta chỉ nên dịch chuyển những chuyện quan trọng. Thí dụ ngày hôm nay vị nay pháp mở.
Ai người mang gươm mở cõi, ai người lành ngấn tiên phong, tiếng chuông vọng thấu đại đồng, cấu kinh nhật tụng truyền dòng nghiệp oan. Ai đi vào chốn hỗn ma, thắp đuốc mà soi ngõ tôi, vấp ngã trong tranh lầm lỗi giáo khiên nào che phận người. Hạt mầm cuối mùa báo nổi, gieo giống toàn trời.